Thế con có hỏi chị gì cần thiết, mấy con hỏi cho thầy giải đáp cho mấy con cách thức để biết cách tu tập viết bài cho nó đúng, triển khai cái tri kiến của mình cho nó đúng để con có sai. Và đồng thời con cũng biết rằng từ cái tâm thỉ và tâm xã nó khó hơn là tâm từ tâm bi, cái gì phải thấu triệt để mà hiểu mà biết để mình xả cho nó đúng và mình quan hỷ như thế nào mà tu đúng từ cái chỗ mà quan hỷ của cái tâm bình thường của mình đối với các ác pháp cũng như thiện pháp, cho đến khi mà cái tâm xả của mình đối với cái xả bình thường, cho đến khi mà cái xả rốt ráo nó từng cái giai đoạn của nó, nếu mà không hiểu thì chúng ta không thể thực hiện một pháp độc nhất được. Bởi vì nó là pháp độc nhất, đi từ cái thấp mà cho đến cái cao, đi tới cái chỗ chính đạo, cho nên nó khó chứ không phải dễ. Vì vậy mình cần phải hiểu rõ, biết rõ mình mới triển khai được cái sự hiểu biết của mình mới được. Còn nếu mình không biết thì mình triển khai không được. Và nếu mình hiểu rõ, biết rõ thì mình áp dụng, mình mới xả được tâm, mình mới có quan hỷ được trước cả pháp. Chứ nếu không mà không thông suốt thì mình sẽ không áp dụng được vào cái sự tu tập của mình. Bởi vì nó là pháp độc nhất, cho nên ví dụ như cái tâm hỷ thì mình thấy rõ ràng là cái hỷ của một cái con người bình thường khi gặp một cái gì vui thì mình có cái sự quan hỷ, nó là cái bình thường. Nhưng mà đến khi mà cái hỷ của chúng ta ly dục cái ác pháp thì nó không có cái hỷ, cho nên do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái ly dục mà sanh hỷ lạc thì chắc chắn trên đời của chúng ta ít có người mà biết đến cái điều này, ít có cảm nhận được cái điều mà ly dục sanh hỷ lạc. Do đó thì chúng ta phải hiểu biết và triển khai đúng, không khéo thì chúng ta sẽ sai. Còn xả thì chúng ta thấy rõ ràng là hiện giờ có những cái điều mà chúng ta buông bỏ xuống thì chúng ta xả, nhưng mà đó là cái xả của bình thường. Còn đến mà cái xả của thiền định thì chúng ta thấy như ở trong tứ thiền thì Đức Phật đã dạy xả lạc, xả khổ, xả niệm tâm tịnh. Cái đó là phải xả tốt lắm, cho nên xả cả luôn cái hơi thở của chúng ta nữa. Thì như vậy là chúng ta mới đi từ cái xả bình thường cho đến cái xả tốt lắm. Nó không đơn giản mà phải hiểu để mà biết, hiểu mới có tu được, mà không hiểu thì mình không biết đâu mà tu. Vì vậy mà hôm nay thì bây giờ thì chúng ta muốn hiểu để mà biết làm, hoặc là trong cái vấn đề sắp sửa để mà chúng ta sắp lớp, thì có lẽ là ngày thứ hai tới thì cả nam lẫn nữ chúng ta sẽ sắp lớp luôn trong cái dịp này, vì chúng ta bước qua một cái giai đoạn để mà thực hành, và cho nên sẽ sắp xếp lớp cái tuổi trẻ theo tuổi trẻ, người già theo người già, người liệt tệ theo liệt tệ và người thắng tệ theo thắng tệ. Nghĩa là mọi chúng ta sắp xếp rồi thành cái lớp để sự hướng dẫn thầy dễ dàng hơn. Nếu không sắp xếp như vậy thì để chúng ta tu thì nó cái người hướng dẫn rất là khó, cho nên nó đồng loạt, đồng cái một cái đặc tướng, đồng cái pháp tu thì nó dễ cho cái người ta hướng dẫn. Còn người tu thế này người tu thế khác dạy chung chung thì chắc chắn là không sẽ đem đến kết quả tốt được. Cho nên từ đó theo thầy thiết nghĩ với ngày thứ hai, cả nam lẫn nữ đều mình họp lại hết trong cái lớp họp như thế này để thầy sắp xếp lớp, rồi người nào ra lớp nấy, người nào sẽ tu lớp nào nó cụ thể rõ ràng. Rồi sắp xếp xong rồi chúng ta khi mà làm cái bài thân xả xong thì chúng ta bắt đầu vào cái lớp mới để mà chúng ta tu tập, chuẩn bị cho chúng ta tu tập. Cho nên người nào mà thấy khả năng mình tu không được thì mình sẽ tu sống cái đời sống đạo đức, sống không làm của mình, của người thôi. Còn nếu mà cái người nào mà quyết tâm rốt ráo thì sẽ sắp lốt để mà thầy hướng dẫn đi tới nơi tới chốn. Chúng ta đi tới nơi tới chốn chứ không thể nói đi nửa đường. Bắt nếu mà quyết tâm tu để đạt giải thoát thì phải tu tập đúng cách và đi tới nơi tới chốn. Còn người nào thấy mình trong cái giai đoạn này mình chưa có đủ duyên tu, khả năng mình cũng chưa đủ, thì mình sẽ xin tu giữ gìn cái đức hạnh, không làm bổ mình của người, thì được cho qua một cái lớp để học đạo đức không làm bổ mình của người thôi. nghĩa là chúng ta sử dụng cái tri kiến, chúng ta sống một đời sống không làm của mình của người, chứ không đi sâu vào thiền định. Còn cái lớp mà chúng ta sắp xếp đây á, nó vừa là sống không làm của mình của người, mà cũng vừa tiến sâu hơn nữa là chúng ta thực hiện đến cái mức tam minh, hoàn toàn chúng ta có đủ tứ thần túc để thực hiện tam minh. Cho nên trong trong cái vấn đề tu tập thì chúng ta biết rõ ràng là như vậy rồi, thì để chuẩn bị cái lớp tu học chúng ta, người nào mà quyết tâm, ví dụ như bây giờ ở trong lớp này, thì khi đó thầy hỏi người nào quyết tâm tu đến nơi đến chỗ, tới cái chỗ mà làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi đó, thì giơ tay. Người nào quyết tâm thì giơ tay, thì ghi tên những người đó vào cái lớp mà quyết tâm. Nghĩa là tu một á, là thứ nhất là mình chết, thứ hai là chứng đạo, có vậy thôi. Cái người đó quyết tâm ở đây tận cùng, và đồng thời thì đưa tay lên thì thầy ghi những người đó. Còn những người nào mà nhát gan không dám á, thì thôi, thì sẽ sắp vào cái lớp để mình sống một đời sống đức hạnh của mình, sống không làm của mình của người. Không có bắt buộc người đó tu tập đến rút ráo được, là tại vì người ta không có đủ cái sức để mà chiến đấu tất cả những cái cảm thọ, cái nghiệp báo từ vô lượng kiếp người ta. Khi mà như vậy đó mà bắt buộc người ta phải ngồi chiến đấu, những cái điều kiện đó là làm người ta quá khổ, bức chế. Còn cái người quyết tâm đi tới, một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thì cái người đó đưa tay, thầy ghi tên những người đó, để rồi chúng ta sắp xếp những người đó là những người quyết tử, họ đi vào con đường mà làm chủ sinh tử. Thì như vậy thì mới có cái quyết tâm cao như vậy, chúng ta mới sắp xếp cái lớp đó để đào tạo những cái bậc A La Hán. Còn những cái người mà còn thấy sợ hãi thì coi như là chúng ta sẽ sắp xếp họ qua một cái lớp khác, để họ tu, họ có đạo đức, họ sống không làm của mình, họ cũng đem lại cái sự bình an, yên ổn cho họ. Nhưng cái sự rốt ráo thì họ không thể tới được, bởi vì cái con đường tu của đạo Phật thì không phải tu chơi được, mà tu một lần chẳng, nếu không một lần chết đi thì không thể sống lại được. Bởi vì chúng ta biết con đường đó phải đi, phải gặp như vậy. Đến cái rốt ráo cuối cùng của nó thì cái nghiệp của chúng ta nó phải chuyển, mà không chuyển được thì chúng ta không thể nào thành công được. Nó có nhiều cái khó khăn, như một cơn, khi đang tu như vậy mà một cơn bệnh rất ngặt nghèo, mà cái người đó sợ hãi thì người đó không tiến qua được. Cho nên chúng ta phải cần phải chiến đấu những cái cơn ngặt nghèo đó bằng cái phương pháp, chứ không phải bằng đi uống thuốc, đi trị bệnh. Cho nên một là chúng ta chết, hai là chúng ta chứng đạo. Chúng ta chứng đạo trong cái thiên cường, cái anh dũng, chứ không phải chứng đạo một trong cái hèn nhát. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa mà khi sắp sửa chứng đạo thì chiến thắng với Ma Dương, nói Ma Dương chứ là qua chiến thắng với thân ngũ quẩn của chúng ta, chứ không có gì hết. Bởi vì đó thuộc về ngũ ấm ma, trong thân chúng ta có ngũ quẩn, mà trong cái ngũ quẩn đó nó mang đến, nó là cái ngũ quẩn nghiệp. Cho nên tất cả những cái nghiệp nó cản đường, nó cản lối, nó chiến đấu, nó làm chúng ta trở ngại rất lớn. Nếu chúng ta còn một chút sợ hãi thì chúng ta không thể thắng được. Cho nên cái ngày thứ hai là cái ngày mà thầy chọn người nào mà còn nhút nhát thì hãy đứng qua một bên, còn người nào mà gan dạ thì hãy đứng qua một bên, để thầy sắp xếp cái lớp đó cho nó đúng rồi. Bây giờ là thầy tuyên bố trước để cho quý thầy, quý cư sĩ chọn lấy con đường của mình tu, chứ không khéo mình không phải là tu chơi chơi, không phải tu cầu danh đâu, tu thật đó, làm thật đó, chứ không phải là tu chơi. Bởi vì cuộc đời của mình đã bỏ hết rồi mà tu chơi để làm gì? Tu cho lấy có, tu danh, tu lợi, tu hơn, tu nhau, không phải đâu. Tu đây là tu rốt ráo hẳn hoài, tu làm chủ sự sống chết của mình hoàn toàn. Con đường tu là như vậy. Nếu cái sức của mình thấy mình không có thắng nổi thì mình lui trước đi, đừng để mất công. Tới chừng đó rồi mình cũng không chịu nổi đâu. Cho nên chuẩn bị tinh thần hẳn hoài đàng hoàng thì mới vào cái lớp đó mà tu. Cái lớp mà đào tạo để mình trở thành chứng đạt chân lý, chứ không phải là nói nó chơi nó thường đâu. Ở đây thầy dạy thật làm thật, chứ không phải là nói thường. Cho nên phải chuẩn bị tinh thần mình rốt ráo. Nhưng mà tu chơi chơi mà cứ tới bây giờ mình ngồi thiền rồi hết giờ rồi xả ra, rồi ngày này qua ngày khác, không phải vậy đâu. Hoặc là mình tu cầm chừng như thế này cũng không phải vậy đâu. Bây giờ tới chừng mà khi mà học xong cái lớp này rồi thì bắt buộc một cái giai đoạn chúng ta tu rốt ráo, không thể mà tu thường được. Cho nên trong cái sự tu tập như vậy thì nó mới rốt ráo. chứ còn tu lơ mơ thì không rút ráo được, không rút ráo. À bây giờ cả quý thầy có hỏi gì thì gì không?
Không hỏi.
Không hỏi.
Thưa bạch, thưa sư bảo, tôi còn hỏi cái đoạn mà cái người quyết tâm tu giải thoát thì mà chi kiến người đó yếu quá rồi.
Liệt tệ phải không con?
Dạ không, chỉ yếu thôi.
Yếu thôi chứ không phải liệt tệ không con?
Ừ. Hãy như con.
À, con chờ thầy con. Nguyễn Thanh chờ thầy, thầy sẽ lấy cái thuốc cho con. Rồi. Ừ, con hỏi lại cho con.
Thầy, người quyết tâm tu giải thoát mà tri kiến kém quá, yếu quá.
À, thầy nói bây giờ cái tri kiến kém nó... Thì thầy hồi nãy thầy có nói đó, một cái người mà có cái thắng tuệ và một cái người có liệt tệ, nghĩa là cái người liệt tệ rồi rất khó tu chứ không có dễ đâu. Nhưng mà thầy sẽ thấy là ở trong cái số chúng của chúng ta hiện giờ cũng có, qua cái làm bài để tìm hiểu biết đó, thì có một số người họ có cái tri kiến dường gần như là liệt tệ đó, họ không có hiểu. À, do như vậy thầy cũng sắp xếp cái lớp người đó để mà những người đã được lần ở bên thầy phải không? Thầy sẽ giúp đỡ để họ tu chứ không một bỏ người nào hết. Cho nên dù là con nói là nó không đến đâu nghiệp tệ, nhưng nó có tri kiến nó kém đâu, nhưng vẫn tu được thì không có sao hết. Phải sắp xếp họ vào cái lớp hướng dẫn, họ đi vào cái lớp biết cách để mà cho họ xả thôi. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói như thế này con thấy đơn giản, cái người đó họ có lý luận được mà chỉ cần biết như thế này, nghĩa là chỉ cần họ hiểu như thế này, họ làm như thế này là được thôi. Cho nên thầy sẽ giúp đỡ những cái người mà có cái trí tuệ nó hơi kém đó, gần như là liệt tệ, họ không có hiểu biết mà chỉ làm theo cái thói quen thôi, làm theo cái gì đó nó quen thôi, chứ còn họ không có phải từ cái suy nghĩ mà để họ làm đúng, gọi là liệt tệ đấy. Thì người đó thầy cũng hướng dẫn được chứ không có thối tâm, nhưng mà phải tu bằng cách dùng cái phương pháp như lý tác ý thôi, là gì hướng dẫn cho họ. Ví dụ như người khác chửi mình mà mình nổi sân thì mình không có tâm từ, hay mình không có sân, không có tức giận là đó mình có từ tâm đối với mình. Chỉ cần hiểu như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn người đó từng chút trong cái tri kiến. Ví dụ như bây giờ có người nào nói xấu mình không, hoặc là nói quan mình mà mình nổi tức giận là buồn phiền ở trong lòng mình, thì mình không có cái lòng thương yêu mình. Còn mình không giận không tức là mình là người đã thương yêu mình. Chỉ cần hiểu như vậy, và khi mà nghe ai chửi mắng mình thì mình hãy thương mình để đừng có giận được buồn phiền, thầy sẽ dạy không cần lý luận, không cần suy nghĩ gì. Đó là cách thức dạy cho người, những người mà cái trí tuệ họ không có thể triển khai được qua cái sự suy luận để mà họ xả tâm mà. Thì cái người đó chỉ cần nhắc bao nhiêu đã đủ rồi, tức là qua cái pháp như lý tác ý bằng cái câu trạch pháp ngắn gọn để giúp cho họ xả lại tâm sanh tức giận của họ trong lòng họ, bằng cách là nâng đỡ họ ở trên cái mức cái đức lòng thương yêu, cái đức tâm từ của họ, để nhắc nhở họ, rồi hàng ngày họ tập và họ quân thành một cái thói quen đó, để mà họ xả được cái tâm họ không còn đâu. Đó là cách thức hướng dẫn khi mà biết người đệ tử của mình nó không có cái trí tuệ, nó không có lý luận được, không có sắc bén được, thì phải hướng dẫn như vậy chứ không cách nào khác nữa. Cho nên trong cái số những người mà làm bài thì thấy có nhiều người không có lý luận được, họ không có biết lý luận được, cho nên phải buộc lòng phải dạy họ. Chỉ có cần họ biết, họ gan dạ, họ nghe, họ chấp nhận, họ đặt trọn lòng tin, thì thầy sẽ hướng dẫn họ được. Chỉ cần có họ tin thôi, đừng có mất lòng tin, thì thầy sẽ hướng dẫn họ đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là ở trong đây có nhiều người họ cái trí tuệ họ rất dở, nhưng họ có cái lòng tin rất lớn, mà thầy chỉ cần lòng tin nơi thầy sẽ dẫn dắt họ tới nơi tới chốn, thầy bảo sao họ làm vậy là họ sẽ được giải thoát. Đó là cái lòng tin như vậy.
Cái những bài làm của con thầy cũng xem không nói, nhưng mà theo mà cái người mà tu giải thoát sự hiểu biết của con ở trong cái bài làm, tôi là không thấy nó con có đủ khả năng để
trong
những khó khăn con đường tu hành.
Trong cái vấn đề mà những cái bài làm của con nói lên cái tri kiến của con đó, triển khai cái tri kiến của con thuộc về lại trung bình, thì hầu hết là cái những cái người mà trung bình đều có điều tu cũng dễ cho bọn con đó. Chỉ có những người mà quá thấp, những người đó mà thầy còn không bỏ, thì con biết là thầy có cách thức để mà hướng dẫn cho họ đi tới hướng sao. Còn cái người quá cao thì áp dụng họ để xả cái ngã họ, chứ họ quá cao thì cái ngã họ cũng rất lớn, không có dễ. Còn cái người trung bình chứ dễ, không khó. Chỉ cần cần cỡ cái sức tầm dốc mà hiểu như con thì nó có thể dễ, chứ không khó đâu. Còn cái mà nó liệt tệ quá, tức là nó không có suy luận được, không nghĩ là cái đó khó. Nhưng mà thầy cũng tin rằng thầy sẽ giúp đỡ họ được. Còn cái người mà có những cái tri kiến họ học hiểu nhiều, họ viết, họ lý luận rất hay, thì họ cũng mắc cái ngã của họ cũng khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng cái hạng mà liệt, cái hạng mà thắng á, cái hạng mà liệt tệ, cái hạng mà thắng tệ, hai cái giới này, hai cái đặc tướng này nó khó dài. Nhưng mà thầy vẫn giúp đỡ họ được. Bởi vì theo thầy là họ không thể hơn thầy được, cho nên thầy nhiếp phục họ được. Vì cái thắng tệ họ thấy, như khi mà họ làm bài hoặc họ suy luận, họ thấy họ hơn thầy thì thầy khó dạy rồi. Nhưng mà qua những cái sai của họ thì họ biết rằng họ không hơn thầy. Bởi vì thầy chỉ cho họ thấy được cái sai của họ. Thì cái người mà có những cái trí tuệ thắng tệ như vậy đó, thì họ thấy họ còn kém này. Rồi thầy phải thuyết phục họ bằng những cái, nếu mà họ qua cái tri kiến, qua sự hiểu biết họ thu thập, nó không những cái điều kiện, mọi cái điều kiện hiểu biết, tức là gần như là họ tương đương với thầy, hoặc là có thể nói là họ bằng thầy đi, thì thầy phải sử dụng một cái lực nào đó để nhiếp phục họ, họ phục thầy, họ mới đủ niềm tin để mà thầy hướng dẫn họ. Chứ không khéo thì họ thấy họ hơn thầy rồi thì họ mất niềm tin ở thầy, thầy không dẫn họ được. Thì cái ngã của họ rất lớn rồi, thì rất khó, khi đó họ chưa có thực hiện được cái sự làm chủ, chưa được tăng minh, mà hướng mà họ không còn, họ thấy thầy bằng họ, thua họ thì thầy hết hướng dẫn rồi. Đó là cái khó chứ không phải vậy. Mà thường thường những cái người mà có cái tri kiến, có triển khai được cái tri kiến hiểu biết thì cái ngã lớn lắm, khó lắm chứ không phải vậy. Mà cái người liệt tệ là cái người không hiểu cũng khó hướng dẫn lắm chứ không phải. Còn cái người trung bình, những cái con đó là cái dễ hướng dẫn.
Vậy là con được ta.
À, nhưng mà ráng tu à, chứ không phải được mà bây giờ mừng đó.
Thầy con hỏi đi, về mà hỏi gì cái tâm xả. Cái bài xả đó thì nó xả vô lượng, thì nó từ đề mục một, ví dụ như tham thì chúng con phải làm từ đề mục tham, cũng như là đưa ra một cái dạng bài cũng như là nói về tham, thì cũng như là quán hết cái đề mục tham, có phải vậy không ạ?
Mà nó tùy theo ở trong đó, cái mình phải đưa ra có một cái dàn bài, có một cái dàn bài để theo đó để mình đi từ cái xã của tâm tầm phu cho đến cái xã tới rút ráo của nó, bởi vì từ thấp đến cao chứ không thể nói chung chung được, phải không? Thứ hai này thầy sẽ cho mấy con cái dàn bài để mấy con theo đó mà làm bài. Chứ còn nếu không thì mấy con không có biết có cái dàn bài, mấy con theo đó mấy con mới làm, mới triển khai được. Còn không có dàn bài thì mấy con nói đầu mấy con lâu lưu, đuôi mấy con lâu rào, bên hông mới đâm qua, bên kia đâm lại, mấy con nói lung tung. Cho nên nó khó cái chỗ đó. Mấy con nói xả chứ nó xả, phải xả cái nào trước, xả cái nào sau, nó có cái dàn bài của nó để nó nói cho đúng cách của nó, chứ còn kéo nó mình lượn cái nó sai được mất cái. Cho nên ở trong cái sự tu tập nào đi nữa, mà muốn triển khai cái tri kiến của mình, nó đều phải có cái sự hướng dẫn cụ thể để đưa ra một cái dàn bài cho người ta. Mặc dù chúng ta đều có đầu óc suy luận hết rồi, nhưng mà phải suy luận theo đúng cái tiêu chuẩn, cái đề bài, cái dàn bài của nó. Cái gì trước, cái gì sau, mình xả cái gì trước mà xả cái gì sau. Cho nên con thấy ví dụ như muốn mà xả cái tâm, muốn tu cái tâm xả, thì mình phải đi từ cái tâm hầu vô của mình, xả những cái điều tham sân si, những cái điều mà gần bên mình, rồi lần lượt mình mới xả tới những cái vi tế ở trong tâm của mình. Đó là những cái điều kiện mà bữa thứ hai, thứ ba thầy sẽ cho ra cái giảng bài. Bởi vì bây giờ mấy con còn đang làm cái tâm từ, tâm bi, chưa tâm hỷ, mà chưa có, dường như là tâm hỷ chưa có nữa, mà hỏi tới tâm xả thì nó xa quá. Cho nên lần lượt tôi làm từ cái những cái bài này cho nó xong cái đã. Do đó cố gắng làm những cái bài từ bi hỷ xả, mà cái tâm từ tâm bi phải cho rốt ráo hai cái phần đầu. Hai cái phần đầu từ bi ấy, nó thuộc về, các con phải hiểu, nó thuộc về pháp ngăn. Từ bi nó thuộc về pháp ngăn ác. Còn hỷ xả nó thuộc về cái tâm hỷ, tâm xả nó thuộc về cái diệt ngăn ác, ngăn ác, diệt ác, sinh thiện tâm, ngăn tức là từ bi, mà diệt thì nó thuộc về hỷ xả. Nó diệt, nó không có còn để, còn khi nó ngăn, nó chặn là như mình khởi sự thương yêu với nó là mình ngăn. Mình ngăn không cho ác pháp nó tác động. Ví dụ như bây giờ người ta chửi thầy, mà thầy khởi lòng thương yêu thì thầy ngăn cái ác pháp nó không tác động thầy, làm cho thầy sân. Đó là ngăn. Cho nên cái pháp lòng, cái lòng từ, lòng bi nó là cái pháp ngăn. Còn cái pháp hỷ, pháp xả là pháp diệt. Nó làm cho tâm chúng ta không còn một chút nào nó ở trong tâm của chúng ta, cái ác pháp đấy, nó diệt ác pháp. Cho nên nó ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện. Thì ngăn và diệt là hai cái pháp đầu tiên, mà ngăn nó ở trong, bởi vì pháp nó tứ vô lượng tâm là pháp độc nhất, cho nên chúng ta phải thấy nó ngăn và nó diệt. Mà ở trong cái từ thì nó có hỷ, có xả, nó có bi ở trong đó đủ. Cái lòng từ nhưng mà chúng ta không nói, chúng ta nói tâm từ thôi, mà chúng ta nói là tâm bi, tâm hỷ, tâm xả trong đó, tự nó có cái đó, chứ nó không phải không có, nhưng mà nó là phụ thôi, nó không có chính, mà cái tâm từ nó chính. Cho nên chúng ta nói từ thì chúng ta biết rằng ở trong cái tâm từ đó thì nó có sẽ có hỷ, có xả, nhưng mà không phải hỷ xả của cái pháp hỷ xả, nó sai. Còn nếu mà chúng ta tu vào cái pháp hệ bi thì trong cái bi đó nó có cái hỷ, cái xả của nó ở trong đó, mà nó có cái từ ở trong đó, chứ không phải là không có. Còn bây giờ chúng ta cho nó tu tâm hỷ thì trong hỷ nó có từ bi ở trong đó, nó có xả trong đó, chứ nó không phải là có hỷ đâu. Nhưng mà cái có là có của nó, kêu là nó có cái của cái tâm hỷ đó. Cái tâm hỷ nó có từ bi ở trong đó, là có cái của từ bi của cái hỷ của nó, chứ không phải là cái pháp đó là pháp hỷ. Còn cái pháp đó là pháp từ của nó. Ví dụ như bây giờ con tu tâm xả thì trong tâm xả nó tự nó có cái từ, cái bi, con hiểu không? Cái hỷ của nó, cho nên cái đó là của nó, chứ không phải là của cái pháp tứ vô lượng tâm. Còn mình không hiểu đó, mình gộp chung là mình coi như là mình tu cái từ tâm từ thì nó có tâm hỷ, tâm xả trong đó, thì như vậy là mình gộp chung mấy pháp là thì nó không đúng, nó không có đúng cái tên là pháp độc nhất. Tại nó có, tự nó có, tự cái tâm đó nó phải có những cái đó. Nếu cái tâm nó thể hiện được thì nó phải có mấy cái kia thôi, chứ nó không phải là cái mấy cái kia là cái pháp khác. Nó là cái pháp khác, độc nhất, nó không có. Trong cái pháp độc nhất đó, nó có những cái trạng thái đó, cái trạng thái của từ bi thì sao đó. Cho nên mình hiểu như vậy đó, thì cho nên mình không nói. Tôi nói cái tâm từ, bây giờ người ta chửi tôi không giận, là tôi có cái lòng từ, tôi thương tôi. Mà tôi thương tôi thì tôi phải có cái tâm hỷ, tâm xả ở trong đó, nó có cái tâm bi trong đó. Cho nên vì vậy mà dường như mình lầm lẫn, mình cứ biết cái tâm này thì nó dính qua cái tâm kia. Nhưng mà không ngờ tại trong cái pháp đó, tại cái tâm từ nó có mấy cái đó, chứ không phải là tôi tu mấy cái đó. Tự nó có, tôi hãy tu cái này được thì cái kia nó hiện ra vậy, chứ nó không phải là của nó. Nó hiểu như vậy thì mấy con mới biết cái tu nó đứng của nó, chứ không khéo mình lẫn lộn.
Con hỏi thêm nữa. Thì hai chữ kiến thức, kiến thức
thuộc về
quân tập của sự học tập
không? Phải không thầy? Cái kiến thức là cái sự quân, những cái sự hiểu biết. Cái kiến thức như ví dụ như người ta nói mình cái cuộc đời con người chúng ta được trang bị cái kiến thức của mình vừa đủ thôi, chứ chưa phải là nó thừa đấy, vừa đủ để cho mình có cái kiến thức mình hiểu biết đó, thì mình phải học tới lớp 12. Còn dưới cái lớp 12 thì kiến thức của mình là người ta trang bị cho mình chưa đủ, tức là mình còn chưa có hiểu, chưa có hiểu hết được, nhưng mà trang bị cho mình có cái kiến thức để cho mình muốn muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu cái gì thêm đó, thì mình phải học hết cái lớp 12. Đó là cái kiến thức để mà người ta trang bị cho mình có cái sự để cho mình khi muốn nghiên cứu gì đó thì nhờ cái mình có cái căn bản này, người ta trang bị cho cái kiến thức này để cho nó cốt cán đó, để cho mình muốn hiểu gì thì khi đó mình nghiên cứu mình dễ hiểu hơn. Còn khi mình chưa trang bị những cái kiến thức đó như vậy đó, nghĩa là mình chưa có tốt nghiệp cái lớp 12 thì mình chưa đủ cái sức kiến thức, cho nên nhiều khi mình đọc nhiều kinh sách, nhiều cái loại sách mà khó hiểu quá mình không hiểu, tức là cái kiến thức của mình chưa. Cho nên cái lớp mà trang bị kiến thức của mình như vậy đó thì gọi là cái lớp học phổ thông, nó phổ thông cho cái kiến thức của mình hiểu chung chung, nó nhiều mặt để hiểu. Rồi bây giờ mình nói chuyên sâu giờ mình hiểu gì cái vấn đề gì đó thì nhờ cái kiến thức đó mình mới hiểu được, chứ còn không khéo thì không trang bị mình cái kiến thức đó thì mình không hiểu. Cho nên đó là cái kiến thức là cái người ta trang bị, người ta đem lại cho mình hiểu. Cũng như cha mẹ mình sinh ra được cha mẹ mình hướng dẫn mình cái hiểu, từ một đứa bé mình hiểu cách đi, cách nói, cách đứng cũng là cái kiến thức để cho mình hiểu. Chứ còn cỡ mà không có cha mẹ mình dạy những cái hành động đầu tiên cho mình hiểu, những cái hành động đầu tiên thì mình cũng giống như cái loài động vật không hiểu gì hết. Nó cái kiến thức để cha mẹ mình vốn đầu tiên là cái ba má, cái mẹ đó, đó là cũng là cái kiến thức để mình gom dạng. Chứ nếu mà không có cha mẹ mình mà dạy cho mình những cái tiếng nói đầu tiên thì chắc chắn mình không có kêu ba đâu, mình không có hiểu ba đâu. Do đó, cho nên cái kiến từ cái chỗ mà sơ khởi của một đứa bé cho đến khi mình học tới lớp 12 là người ta trang bị cho mình cái hiểu biết nó phổ thông như vậy đó, thì nó gọi là kiến thức.
Thầy, tôi có hỏi tiếp. Thầy, cái hai chữ kiến thức này nó có áp dụng với một tổ chức được không ạ?
Nhờ cái kiến thức đó mình mới hiểu biết. Chứ nếu mà không có kiến thức thì con không hiểu biết, như một con vật nó không hiểu biết cho nên không có làm sao chạy nó tu chứng được. Nhờ cái kiến thức đó là mình tu chứng được, mình hiểu, mình biết cái đây là thiện, đây là ác. Còn nếu không có kiến thức con sẽ không phân biệt được cái thiện cái ác, thì không phân biệt được thiện cái ác thì con không biết làm sao tu hết.
Cái ví dụ như một tu chứng mà người ta nói lên thì chỉ dạy cho mình một cách thức tu hành thì con cứ cho đó là kiến thức được không ạ? Nó là nó như
Người ta dạy cho mình cách thức để mình tu, mình thêm để cho mình hiểu thêm.
Mình hiểu biết thôi,
đó là cái đó là cái kiến thức đó, để cho dạy cho mình quân thêm cái hiểu biết, đó là kiến thức. Kiến thức hiểu biết thêm gì con được tu. Tại vì từ bây giờ có một số người người ta chưa biết cách thức tu, tức là kiến thức về tu họ chưa biết. Do nó được một cái người tu chứng họ hướng dẫn, lần lượt cái người đó mới hiểu rõ là. Cũng như bây giờ con chưa tu chứng, nhưng mà thầy dạy cho con cách này cái kia, con mới lần mới con mới hiểu được cái kiến thức về cái sự tu. Đó là cái kiến thức. Phải nhờ người ta mới dạy cho mình có kiến thức đó, còn nếu không có thì mình không có kiến thức đó.
Vậy là hai điều kiến thức này, nếu mà một bậc tu chứng á thì nó mới thuộc về về chánh, còn nếu mà người không chứng thì nó cũng là tà.
Tà đó, hiểu qua cái tu mà hiểu, mà tu mà không đem đến kết quả thật sự đó, đây đều là cái kiến thức tà, tà kiến. Chánh kiến, tà kiến, còn đây có kiến thức thì trong đó nó có cái tà mà cái chánh ở trong đó, cho nên cái tà kiến là chánh kiến đó. Cho nên cái lớp chánh kiến là dạy chúng ta hiểu, tức là dạy chúng ta có cái kiến thức đúng, gọi là chánh kiến như thật, đó là cái chánh kiến. Còn không thì cái hiểu của chúng ta mà không được hướng dẫn thì trong khi đó chúng ta cái tà kiến mà chúng ta cũng nghĩ nó là đúng thôi. Cho nên vì vậy mà nhiều khi người ta sống trong đau khổ mà cứ nghĩ là mình đúng chứ nó cũng đang nghĩ sai, nhưng mà nó cái hiểu biết đó là cái tà kiến chứ không phải chánh kiến. Cái kiến thức của chúng ta nó có cái tà kiến, cái chánh kiến trong đó, chứ không phải kiến thức của chúng ta là cái nào cũng chánh hết trong đâu. Mà nếu mà chánh thì sao là còn khổ như vậy, hiểu biết mà sao là còn làm khổ nhau vậy. Đó là cái con hỏi gì thêm đâu ngoài con hỏi nữa.
Thầy ông chỉ nói cái tâm hỷ mà hỷ phàm phu nó là nó kiểu nó thuộc hết từ lục dục, còn hỷ ly dục ly ấp thì chúng con chưa có.
Thế thì sẽ hướng dẫn cái cách thức nó cho đúng cách. Bởi vì sự tu á thì hỷ và phu á thì thầy nói như một người họ trúng giới số họ mừng, đó là cái hỷ và phu. Rồi khi mà anh em chị em trong nhà hoặc những người thân mình đi đâu xa mà khi gặp trở lại, về gặp trở lại nó sum họp, nó có cái niềm vui, đó là hỷ của phật phu. Còn cái hỷ do ly dục sanh hỷ lạc á, thì bắt đầu bây giờ thầy nói bây giờ như bây giờ con tập con ăn ngày một bữa, con ăn ngày một bữa, sáng con không ăn, chiều ăn, mà bây giờ con thấy thoải mái dễ chịu quá, thì cái trạng thái mà thoải mái dễ chịu cho cái ngày ăn một bữa con đó, thì đó là cái hỷ do ly dục đó. Con cảm nhận đó, nó không phải mừng cái kiểu kia. Con nhận bây giờ thầy nói nè, bây giờ con ngồi thiền, thường thường thì người ta cứ bị cái tâm nó lăng xăng, nó nghĩ ngợi cái này kia. Bữa nay con ngồi sao nó không có lăng xăng nghĩ ngợi gì hết, thì bỗng dưng con thấy một cái trạng thái yên ổn, nó làm như là nó bất động, nó an ổn, nó có cái trạng thái nó mà là thích ngồi đó. Cái thích ngồi đó, thích muốn ngồi như vậy, cái thích đó, đó là hỷ ly dục đó. Thầy nói đây là những cái mới sơ khởi, con có nhận ra được chút chút của nó, cái do cái hỷ mà ly dục đó. Thì con diễn tả con nói sao mà cái cảm nhận đó con nói thì nó không sai đâu, nhưng mà nó đi sau nó có từng bậc không. Cái hỷ mà nó do cái chỗ ly dục thì nó mới có ở cái chỗ mà sơ thiền, nhưng mà cái hỷ mà nó cao hơn đúng chút nữa đó là nó do sáu cái căn con nó ngừng hoạt động, là nó cao hơn, cái hỷ nó cao hơn, nó cảm nhận nó cao hơn. Nhưng mà khi mà con ly tất cả các cái trạng thái của cái hỷ của cái trạng thái do được sanh diệt tầm tứ đó, thì nó lại có cái hỷ cao hơn nữa. Và khi mà con tỉnh chỉ được hơi thở, cái hơi thở con không có thở, thay vì người ta không thở thì người ta rất là đau khổ, nó khổ, nó làm cho lỗ tai con nó bừng bừng lên, nó làm cho con khổ sở. Nhưng mà trái lại, khi mà cái người mà ở trong tứ thiền mà tỉnh chỉ hơi thở thì cái hỷ nó hơi thở nó gần gần, nó nhỏ nhẹ thì nó an lạc. Có khi nào con tu hơi thở mà con thấy nó nhẹ nhàng thì con thấy có cái hỷ phải không? Đó. Còn cái người mà cái hơi thở nó nhẹ từ từ rồi nó dừng lại thì nó tăng cường cái trạng thái hỷ nó lên, hỷ lạc nó lên, nó tăng cường nó làm có sự an lạc vô cùng. Cho nên trong cái tứ thiền nó có cái hỷ lạc của tứ thiền đó. Nhưng mà mình chưa tới thì mình chưa cảm nhận, mình mới có một chút ngồi yên lặng một chút thôi, đừng có niệm thôi, tỉnh táo thì mình cũng thấy có cái trạng thái hỷ lạc của nó. Đó là do cái chỗ từ cái chỗ đi dục bị ác pháp mà nó ra cái trạng thái đó. Thì con diễn tả được cái trạng thái hỷ, mình nói hỷ thì mình phải nói cái trạng thái tất cả những cái đó, mặc dù bây giờ nó chưa sâu nhưng mà mình nói được, mình biết cái dạng đó mình nói được. Không biết mấy con có những cái danh từ để mà diễn tả cái đó không, mình gượng ép những cái từ nào đó mình diễn tả cái đó thì mình cũng nói được cái trạng thái hỷ. Như vậy là khi mình lìa được cái gì, mình làm được cái gì thì nó sẽ có cái hỷ đó. Thì do đó bây giờ thầy lìa buổi sáng không ăn, buổi chiều không ăn, chỉ còn ăn buổi trưa, thì thầy thấy nó có cái hỷ. Bây giờ ngồi thanh thản mà nghĩ lại sáng không ăn, chiều không ăn, mà mình thấy mình khỏe chết, sướng chết, đó là cái hỷ. Nhưng mà nó cái giao tiếp từ cái chỗ mà phàm phu ăn ngày ba bữa cho đến cái chỗ mà ăn ngày một bữa, nó chỉ chuyển tiếp mà mình thấy có cái hỷ của nó, cái an lạc của nó trong cái chỗ đời sống của mình. Nó chuyển tiếp từ cái này nó qua bên cái ly dục đó, mà nó có cái sự an lạc của nó ở kiểu đó, chứ nó chưa có cái hình thức mà gọi là như là cái hỷ của nhị thiền, của tam thiền, tứ thiền, nó chưa, mà nó cũng chưa có cái mà ly dục ép pháp hoàn toàn của cái sơ thiền đâu. Vậy mà nó có, thầy nói đơn sơ thôi. Bây giờ thầy lìa cái ăn buổi sáng, lìa ăn buổi chiều, bây giờ cũng quen, không đói rồi. Thầy thấy ngồi giờ người ta thì đói rồi chết, mình không đói, nó có trạng thái mà con nghiệm lại coi, nó có cái trạng thái hỷ trong đó, nó thấy nó thảnh thơi lắm. Rồi con hỏi thêm.
Mà thầy, như ví dụ mình đứng trước biển, mình nhìn biển mà mình thấy trong lòng mình nó có cái vui gì đó, cũng là vui phàm phu đó thầy.
Cái vui phàm phu, nó thấy vui theo thiên nhiên đó, còn nó ở còn phàm phu. Còn cái vui nó thản nhiên, nó thấy sóng gió mà nó thản nhiên. Rồi trong khi nó thản nhiên, nó mang theo cái tính chất hỷ của cái thản nhiên đó, cái lượng ly đó. Cũng như bây giờ mình thấy cái bầu trời ánh nắng này kia nó êm ạ, mà mình thấy nó yên lặng như thế này, thì mình thấy trong lòng mình nó có cái nguồn vui, thì cái vui đó, cái hỷ đó, nó còn phải thích cái im lặng, thì nó cũng còn dục không, nó chưa đi. Cho nên nó lìa ra những cái cảm nhận là nó thích thú theo cái kiểu thế gian, mặc dù là nhìn thiên nhiên. Nhiều khi người ta nhìn thiên nhiên là thấy lòng mình quan niệm, nhưng mà không ngờ đó là bởi vì con người chúng ta nó có cái dục trong sự im lặng con, mà thấy cái cảnh im lặng mà ánh nắng nó chiếu chan như thế này, nó sáng sủa như thế này, nó đưa chúng ta vào cái hỷ mà của hỷ của dục của sự yên lặng đó, chứ chưa phải là ly cái dục. Chừng nào ly dục thì nó thanh thản lắm, nó bất đồng lắm, nó không có thấy cái đẹp cái xấu đó đâu, đó là nó mới là thuộc về ly. Còn thấy bữa nay sao trời im lặng đẹp đẽ quá, mưa thì âm u, còn nay nó trong sáng quá, đây là trời mùa xuân, nghe nó hân hoan, thì đó là cũng không dục. Nó di tế lắm, mà không khéo mình nhận ở tưởng đây là cái giải thoát chứ không phải thôi. Nó chưa. Rồi con còn hỏi gì nữa không con?
Kính thưa trưởng đạo, con xin hỏi cái lần khi mà con còn ở bên thất sĩ á, bệnh viện bệnh xá đó, bây giờ có thể mình sẽ nói nó là cái trạng thái của cái sĩ đi dục hay không, mặc dù hồi đó là con vẫn ăn một ngày ba bữa, con vẫn làm việc để công quả này kia hết trơn. Nhưng mà mỗi khi mình hồi á thì nó thường hay đọt vô cái trạng thái đó là lọt trong một cái không gian nào đó là nó sáng rực, là nó trong sáng, nó yên lặng vô cùng, cảm nhận được tất cả cùng cái tâm niệm của cái hơi thở và cơ thể. Rồi cũng có khi là trên cái đầu lưỡi thì nước miếng xuống chừng lỡ nó làm mưa xuân mà nó ngọt, nó thơm vô cùng. Tất cả những cái trạng thái này nó phải là trạng thái ý tưởng hay là ý đi được.
À, cái đó nó thuộc về cái trạng thái xuất tưởng hỷ lạc. Khi mình yên lặng được ý thức của mình, chứ thật sự con còn ăn ba bữa là giới luật còn vi phạm này, phải không? Cho nên nó thuộc về chưa có ly dục. Mà chưa ly dục mà nó có cái trạng thái hỷ đó, nó thì nó gọi là hỷ tưởng đó. Những cái trạng thái, cái hiện tượng mà xảy ra cho con đó, mà con cảm nhận được đó là qua cái trạng thái tưởng, gọi là hỷ tưởng. Và thầy thường dùng cái danh từ là xuất là hỷ tưởng. Nó qua cái cảm nhận, xuất là cái cảm nhận đó. Rồi hỷ tưởng là do cái tưởng đó, nó sanh ra. Chứ thật sự nó chưa phải là do cái tâm linh dục, cái ác pháp của mình sanh ra. Thì nó thuộc về tà pháp
đó. Trong nhiều khi trong cả nguyên cả một cái ngày đó, một cái ai chữ ai la hay là cái làm việc cũng không bao giờ biết mỏi mệt, cũng không bao giờ giận vào ai hết.
Đúng rồi, nó ở trong cái trạng thái đó thì nó cũng như con ở trong trạng thái đó thì không có buồn ngủ. Mà con lìa nó ra thì không buồn ngủ. Cho nên con chưa có làm chủ cái dục ngủ, mà con lọt trong cái trạng thái đó thì nó không ngủ. Có vậy thôi chứ không gì, nó là thuộc về lại tưởng. Lại tưởng. À, cũng như một cái chú bé ở bên Ấn Độ, Nam ở bên Ấn Độ, cậu bé đó ngồi 6 tháng không ăn uống thì người ta nói nhập định. Đó là thuộc về tưởng, không có gì. Chú này chưa đi dùng áo má, chú còn khoái, người ta ca ngợi chú. Cho nên chú còn cái chú nói chú chưa phải là Phật, mà chú đang đi trên con đường là Phật. Cho nên chú cũng chưa biết con đường chú làm Phật như thế nào. Cho nên chú chưa có thông suốt được tứ diệu đế, chưa thông suốt được bát chánh đạo, mà chú nói là chú đang ngồi thiền như vậy thì chú sẽ đi trên con đường của sẽ thành Phật. Thì thầy thấy là cái câu mà tuyên bố vậy là chú là con người mờ mà chưa biết con đường làm Phật là con đường nào. Bởi vì con đường làm Phật mà nó bác chánh đạo, Đức Phật là chỉ chúng ta rõ quá rồi. Chú không triển khai được cái tri kiến, chú tu vô si, chú ngồi đó chỉ ở trên cái trạng thái bất động, để rồi ở trong cái trạng thái hỷ lạc của xuất tưởng hỷ lạc, chú không ăn uống, chứ đâu phải là có cái gì hay ho đâu. Con hiểu không? Đó là cái sai của con đường thiền của chú tu rồi. Chú không còn cái chánh pháp của Phật mà sao chú biết đường đi. Bởi vì Đức Phật đã tu, đã tự tu, rồi tìm ra được cái đạo đấy thì mới dạy chúng ta, mà bây giờ làm sao lại có con đường đạo đế thứ hai nữa được. Không bao giờ có con đường thứ hai nữa. Đó là cái chân lý của con người rồi thì không có cái đạo đế thứ hai, mà chỉ duy nhất có cái đạo đế của Đức Phật bằng đại dạy cho chúng ta biết mà thôi. Cho nên sự tu tập của chúng ta hôm nay là chúng ta được nhờ một cái người đi trước dạy chúng ta một cái lối đi quá cụ thể rõ ràng. Đó là một cái chân lý, một sự thật của con người chúng ta rồi. Cho nên nếu mà người nào tu sai đạo đế là cái người đó không phải là con đường của đạo Phật nữa. Nghĩa là phải tu đúng đạo đế mới bát chánh đạo thì chúng ta mới đúng, mà tu sai bát chánh đạo là sai. À, cho nên vì vậy mà vào cái hồi thiền như vậy gọi là đạo đế thì không đúng. Đó, cho nên qua cái tiêu chuẩn của đạo Phật đã dạy ra bốn cái chân lý, mà người nào mà tu cái pháp nào mà sai bốn cái chân lý này mà gọi là đạo Phật thì người đó là không phải mạo nhận đạo Phật, chứ không phải đạo Phật. Chúng ta biết đó. Bởi vì cái tiêu chuẩn của đạo Phật là bài pháp đầu tiên để mà giới thiệu cho mọi người biết đạo Phật đó, đó là bài pháp tứ diệu đế. Nghĩa là hoàn toàn người nào mà đi ra ngoài tứ diệu đế này là ngoại đạo, chứ không còn mà không còn có đạo Phật. Đạo Phật thì có bao nhiêu đó, đó. Cho nên ở đây chúng ta không lạc được. Ai nói gì nói, chúng tôi đi đúng con đường của đạo Phật là chúng tôi đi đúng cái tứ diệu đế. Còn tu tập pháp các pháp mà tu tập thì chúng ta phải tu tập trên đạo đế, không thể đi ngoài cái đạo đế mà gọi là đạo Phật thì được. Thì xác định cho mấy con biết rằng sau này không có ai lừa đảo mấy con được, không có nói ở thiền này của Phật, thiền kia của Phật, không có ai gạt các con được đâu. Nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ không phải mà nói một cách mơ hồ như các bác muốn nhận thật pháp nào cũng được hết. Bài của tiên chú xứ cũng là của Phật, nó là điều sai. Ông lên bà xuống, nhập đầm nhập cốt cũng ô là Phật. Thì cái Phật gì kỳ lạ vậy? Ngồi niệm Phật cũng là Phật, Phật gì mà lạ lùng vậy? Ở trong tứ diệu đế, đạo đế Đức Phật có dạy mình niệm Phật cái chỗ nào đâu? Các con thấy rất rõ mà. Như vậy là người ta đặt ra cái gì người ta cũng gán cho Phật hết, tình độ quan cho Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu chỗ đúng, để rồi chúng ta thực hiện đúng, không có thực hiện sai. Mà thực hiện đúng thì sẽ giải thoát tới chúng ta. Rồi, mấy con còn hỏi gì thêm không?
Xin hỏi thầy chủ đạo. Xin hỏi thêm cái chỗ là, tức là người đời người ta có cái câu là, tức là ăn ngủ dâm dục và yêu cầu, cái đó tức là túi khói. Để cái này chuyển thành bốn loại thức ăn, tức là tự đi bị xả được không được?
Đâu được con, bởi vì cái đó là bốn cái dục của người ta ở đời, người ta chỉ phục vụ cho những cái điều kiện đó, thì con người ở đời thì họ lanh quanh, họ làm tất cả mọi cái của điều phục vụ bốn cái dục lạc đó, chứ có cái gì khác hơn. Còn bây giờ từ cái gì xả là cái pháp độc nhất đến cứu kính, không phải nào nhắm vào trong bốn cái đó được, nó khác, không phải đâu. Bởi vì từ cái gì xả là tứ vô lượng tâm, để mà chúng ta xả tất cả những tâm, chứ không riêng gì vấn đề đó. Còn cái đó là phục vụ cho tứ dục của con người mà thôi, nó khác. Còn cái đó là bốn cái dục chính của con người, nhưng mà không hoài tham sân si đâu, không hoài cái tâm tham. Cái dục đó nó nằm ở trong cái tham thôi, bốn cái dục đó đều là nằm ở trong cái tham. Nhưng mà vì người ta lanh quanh, người ta chạy, người ta phục vụ cho bốn cái dục đó. Chứ còn cái đạo Phật không thể nào lấy bốn cái này mà bốn cái tứ vô lượng tâm mà Phật mà so sánh bốn cái tầm thường. Bốn cái tầm thường đó nó chỉ nằm ở trong cái tham dục thôi, nó chỉ có một cái tâm tham đó. Ăn ngủ dâm dục rồi đi cầu chứ không có làm gì khác nữa. Đó là nói cái một cái đời sống con người nó như vậy đó. Thì do đó thì cái đó nó thuộc về cái dục thôi, cho nên cái đời người là phục vụ cái dục.
Bạch thầy, con xin hỏi thì con này, trước đây thì con thích xem báo, thích xem TV, nhưng mà con cứ dần dần con cứ bỏ, không thích nữa, chán, mà con chỉ thích tu tập. Mà con nghe băng hay là xem sách hay là con tu tập ấy, còn những cái con chán, thì như thế là cái hỷ nó thuộc về cái dạng nào?
Bây giờ con làm con bỏ phải không? Tức là cái bây giờ con có, trong khi con bỏ dần, hồi đó con thích xem TV, rồi giờ con thích đọc báo, giờ con xả bỏ, con không còn thích hay những cái nào đó là con ly dục rồi đó. Còn con hồi đó con thích tức là con dục, còn bây giờ con bỏ được cái này là con ly được một phần này rồi. Thì đó là ở trong cái hỷ. Bây giờ con thấy con an ổn, con không có còn ham xem TV nữa, con không có còn đọc báo nữa, con không thích theo dõi tin tức nữa. Thì đó là cái dạng của con ly đó. Ly cái dục, cái thích đó con ly ra. Thì con bây giờ con thấy con ngồi chơi mà con thấy sự an ổn, nó không bận mà cứ nhìn đọc báo này kia, đó là con đã ly. Còn cái người nào mà thấy báo mà còn đọc, còn thích thì họ còn chạy theo dục không? Đó, còn chạy theo dục. Cho nên vì vậy đó là cái phần con ly rồi đó. Có cái phần ly nhỏ trong cái phần đó.
Bạch thầy, cái thứ hai nữa là khi con chưa đi đến đây mà ở nhà ấy, là con ăn uống thì nhà con sắp, nhưng mà thôi thì cứ sắp thế nào còn ăn thế, dù đến bữa đã đến 10 giờ, đã đến từ 10 giờ đến 12 giờ con cứ gặp thế nào còn ăn thế, cứ xong bữa thì thôi, không cứ gì thức ăn hay ngon hay nhạt hay là gì dở, nhưng mà miễn là cứ dù là tí rau tí mắm, tí rau tí mây gì ăn xong việc là thôi, con không nghĩ gì đến những cái miếng ăn ngon hay không ngon, con cứ ăn xong việc là
Vậy thì trước kia con á thì như thế này, con nói như thế này thì phải trước kia mỗi lần mà lên bữa ăn con á, mà dọn mà sơ sài vậy là con có chuyện á, con thấy không? Còn bây giờ con không có chuyện nữa, có gì ăn ấy, không có nói. À, một lần vợ con mà dọn cái mâm cơm lên mà con nhìn thấy như thế này, bà mà dọn về tôi ăn cứ cho được, con thấy không? Còn bây giờ thì con hết rồi, thì như vậy là con có cái phần ly rồi. Nhưng mà trong những cái ly dục nó nhiều cái phần ly lắm con. Con mới ly một phần nhỏ thôi, mới lìa một cái phần nhỏ thôi, như lìa không xem tivi, không xem báo, rồi lìa cái ăn uống, mới cứ lìa một cái nhỏ trong cuộc sống. Còn những cái lìa nữa con, nó còn nhiều lắm, cho nên con đường tu nó còn tiếp tục lìa tất cả mọi cái nữa. Còn nhiều lắm, chứ không khéo nó còn những cái mà chưa có lìa, nó chưa có ly ra. Vì vậy bây giờ được cái phần nào thì mừng cái phần ấy, còn tiếp tục ly ra nữa hết. Cho nên bây giờ là tiếp tục tu đó, là con tiếp tục để mà ly ra, coi là ly dục cái ác pháp đó. Nó còn cái dục, nó còn cái dục gì đó. Ví dụ như bây giờ con thấy mình không có cái bàn rồi, con đi đóng cái bàn, đó là còn cái dục cái bàn, con hiểu không? Do đó mà con đục đẽo. Vậy bây giờ đó con không đục đẽo nữa, thì thấy vậy đó thì cho con cái bàn, cái ghế, thì con hết đục đẽo để con ly cái đó ra. Vậy thì con cũng biết là mình còn, cho nên vì vậy mà dần dần tới dần lui, thấy bữa nay thì mình muốn đóng thêm cái ghế này để cho ngồi làm tắm rửa gì cho nó tiện lợi đó, thì con lại cắt cây con làm đó, thì con bị con dục. Con nói không cần, xả hết. Hoặc ngày xưa còn có ba y một bát, mình giờ còn thêm ghế ngồi ghế này kia nữa thì không được, là con đó là con ly nữa. Tiếp tục con còn ly nữa, ly nhiều nữa thì lần lượt rồi nó sẽ tương hết rồi, thì lúc bây giờ là hoàn toàn giải thoát. Thầy sẽ dạy mấy con mà lớn tuổi rồi, thầy sẽ dạy mấy con cách ly đó. Cách ly đó tức là cái hình thức ly, chứ tức là xả bỏ đó mà. Cho nên nói ly là tại vì mình nói cái danh từ vậy, mình lìa ra vậy, chứ sự thật đó mình xả từng chút đó. Trong cái bài xả mấy con sẽ thấy cái này là cái xả, cái chuyện nhỏ nhỏ gì chứ nó xả đó. Mà bắt đầu xả cái nhỏ nó mới xả được cái lớn, chứ không phải là muốn xả cái hồ đó mình xả được liền đâu, không phải dễ đâu. Coi vậy chứ tôi buông bỏ chứ tâm tôi còn tiếc tiếc thì chưa phải thật sự bỏ đâu. Cho nên phải rốt ráo đó mà. Chẳng hạn là bữa nay thấy cái món ăn đó ngon ạ, mình cố để cái này thấy nó hợp, mình mấy bữa dài ăn rau tươi thấy bữa nay cái này nó hợp quá. Đó mà chừng chưa ly mà thôi vậy chứ nó không, mà nó không ly di tế nó mới ngon chứ chưa hẳn đâu. Nó thấy nó vậy đó rồi bắt đầu đó mình không muốn ly, cho nên mình phải cảnh giác mình từng chút, cái tâm mình nó tăng trở cái gì là biết liền để cố gắng mình ly á. Mà cố gắng ly thì sau này mới con viết cái bài xả, đó là xả cái giai đoạn ở dụng đó con.
Thưa bà thầy, mấy hôm trước con ăn cơm bữa 4 chén, sau rồi làm cho nó tụt xuống còn 3 chén rưỡi, 3 chén. Bây giờ nó tụt xuống còn 2 chén vậy, nhưng giờ có phải ly
không? Không, ly đâu, nó cấp sữa, nó chết, nó chở nó ly. Con.
Kính thưa thầy, xin thầy dạy cho là con thì không nghiện chè, là cũng không thích uống, thậm chí còn thấy nó không tốt. Nếu như mình uống thì nó thành cái thói quen có hại cho cơ thể. Thế nhưng mà khi uống vào thì lại thấy đầu óc nó tỉnh táo, nó không bị hôn trầm nữa, tu tập nó lại tốt hơn. Thế lúc ấy thì phải hiểu cái đó là có lợi cho sự tu tập hay là hại?
Nó sẽ có hại con đó, nó sanh dục con rồi mà con không quý. Nó dụ con mà không hay đó. Thôi nhà này uống ly trà vô sẵn thái tu thiền tốt quá. Nó dụ con để cho con ghiền trà rồi đâu con quý. Con phải biết được có cái tâm của nó khéo léo lắm đó. Xả ngay liền, ở đây không có trà, uống nước lạnh chứ không có trà gì hết. Nó kích thích mày, mày tỉnh nó chứ mà mai mốt không có trà đó mày gục thớ gục lui á. Nguy hiểm lắm, dẹp, thầy nó dẹp không uống trà, bỏ đi. Không phải vậy chứ nó bị tế lắm rồi con, chứ không phải dễ đâu. Thấy sao mà nó uống trà tu thì tốt quá chứ. Thầy mình uống, mà uống thấy tu thì tốt, tỉnh quá. Còn không uống sao nó vừa cùng. Nhưng mà mình đừng có thêm cái đó nó tỉnh vậy chứ mai mốt rồi nó dính cái đó. Nó còn khó hơn cái mà mình bây giờ mình chiến đấu với cái hôn trầm, cái buồn ngủ, cái không tỉnh này nè. Mình ráng tự mình, cái tự lực của mình chiến, chứ mình đừng có thêm cái gì để cho nó tỉnh, thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên vì vậy mình phải sáng xuống, phải sáng xuống mà phải, đừng có để cho chúng ta nhiễm thêm cái gì. Nó tỉnh đó cho nó giết mà chết à.
Chính vì thầy con xin hỏi thêm ở chỗ này nữa, cái chỗ cố út thì cứ vẫn cứ để thức ăn thêm ở đấy. Thì trước đây thầy đã dạy đã có ý kiến rồi. Thế nhưng mà rồi lại có lúc chúng con thấy rằng là con được nghe nói là thầy vẫn cho ăn trong những ngày Tết. Thì có phải đấy vẫn tiếp tục là cái để thầy dạy mỗi người tự tri kiến lấy không ạ?
Nói chung là mọi người phải tự tri kiến lấy. Mà mình ở đây thầy đã nói Tết nhất gì mà thầy thấy nào là mà bún riêu, rồi nào là bánh ướt, rồi nào là bánh tráng, trời đất ơi, cơm ăn không có hết, mà ăn cơm là để nhất bỏ đó, còn bánh tráng, bún bạc cái đó nó xài nó làm đủ thứ, nhiều khi nó bỏ hàng the trong đó mình ăn mà chết người mình luôn, chứ ngon cái miệng mà cái bụng nó muốn chết. Cho nên vì vậy mà đối với người tu thật sự, người ta ly đi, người ta đừng có thèm cái gì hết, có gì ăn ấy là khỏe nhất, là giải thoát. Chứ mà bởi vì cái đó nó thử thách mình lắm, nhưng mà cũng thử thách, cỡ đưa vô trong miệng cái này ngon, cái này dở, cái này này kia, cứ lùa vô, khi cái dục ăn ghê gớm là thầy sợ quá.
Bạch thầy, cái chỗ bún và bánh ướt là con đã trình thầy, con xin cố út làm một bữa để tất cả mọi người cùng ăn, thì sau đó là để con không ăn nữa để vào tu đấy ạ.
Như vậy là con nhờ mấy người ăn bớt cái ưa ăn của cái bánh ướt, cái bún ăn phụ con, để con từ đây vừa không có nào ăn được, chiêu đãi mà mọi người kiểu này chắc mà chết rồi luôn. Con chiêu đãi thôi, bây giờ qua rồi bỏ cái giấm chuyện đề chiêu đãi này, không còn chiêu đãi nữa, bắt đầu đi vào cái con đường tu thật sự đó. Từ đây về sau là chúng ta phải cố gắng khắc phục hơn nữa, còn gì chứ cái ăn cái uống đó, nó lạc giặt chứ, nó cám dỗ mình ghi gốm mà không có ly dục được nữa, coi vậy chứ nó gần gũi mình lắm. Cho nên hồi nãy sư Duyên có nói đó, cuộc đời con người đó chỉ có phục vụ cái ăn, cái ngủ, cái dâm dục dưới cái đi cầu thôi, có bốn cái thôi, không có đúng vậy không? Cái sư Duyên đó thì chỉ có nhớ cái gì đó, không nhớ gì cả thôi hết. Bốn cái dục lạc đó nó nằm ở trong cái tâm tham chứ không có gì khác nữa. Mà cái phục vụ đó thì phục vụ do cái tâm tham của chúng ta, chứ không. Cho nên vì vậy đó, đời người họ chỉ cuối cuộc đời họ chỉ làm gần chết, họ chỉ phục vụ có nhiêu đó đâu. Không có gì hết, họ có làm cái gì lên cái tròn trống vậy đó. Có phải không? Phải còn cái xem bao nhiêu đó thôi, không có gì. Có đáng cái thứ gì. Vậy mà con người nào cũng đâm cái đầu ngu si vô trong cái dục lạc đó, nó làm cái gì thầy hay nói thật. Cho nên chúng ta sống chết chúng ta để làm chủ được, vượt thoát ra cái chỗ quá tầm thường đó. Con người là tầm thường đến mức độ đó, sống một cách tầm thường. Thầy coi cái đồ đó là đồ tầm thường, đồ bỏ. Mà thiên hạ thì tập trung vô chỗ đó, chứ còn đối với thầy là người tu, thầy thấy cái nó quá tầm thường. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình vượt lên. Cái ăn mấy con thấy rõ ràng ở trong đó, cái ăn cái gì phục vụ cho cái ăn này, ăn rồi ngủ chứ làm cái gì. Mà giờ đó mình chơi cái kiểu của mình tu là dẹp cái ăn mà dẹp cái ngủ, thì nó hai cái dục lạc đó thì thiên hạ hết, họ hết nhờ cậy rồi. Thì như vậy mấy con phải nỗ lực, phải thắng vô được cái này chứ. Cho nên từ cái chỗ nhỏ nhỏ mà cái ăn uống mấy con thấy cố làm cái này tí, bữa nay rào từ quá thì mấy con chết với cái rào từ, chứ không phải sống. Rồi nó sanh ngứa ngái con, nó sanh ngứa ngái, nó nói chà bữa nay không có ăn rào này nó ngứa, nó sanh, nó đặc trị hôm nay chứ. Có nó cũng vậy, không có cũng vậy, cơ thể tự nó điều chỉnh chứ đâu có cái gì đâu. Mình rồi mình tự mình cảm nhận, mình sanh ra những cái điều kiện đó, thì thời tiết có lúc này lúc khác, cái cơ thể của mình nó cũng vô thường, lúc nó ngứa, lúc nó ngứa, mà lúc ngứa nó thiếu rào. Mấy con nghĩ cái chuyện kỳ lạ. Cái đó là mình nghĩ sai, mình đừng có nghĩ theo cái miệng của bác sĩ, mình nghĩ theo cái kiểu mình tu đi. Nghĩ theo cái miệng bác sĩ thì chắc chắn là anh là thiếu chất, phải ăn cho đầy đủ tôi mới cứu anh, tôi mới chích thuốc. Thì cái điều đó không có phải vậy đâu. Bởi vì qua cái kinh nghiệm bản thân của thầy, 9 tháng ở trên Hoàng Sơn, thầy ăn rau không mà thầy có cái chất gì trong đó, dầu có, đường có, mà tại sao cũng sống? Nếu mà không có đường dầu trong đó, mấy con nói không có đường dầu trong đó, một nếu mà thân mình không ăn đường, ăn dầu, ăn muối trong đó, một tháng là mình chết rồi còn gì. Tại sao ta ăn rau 9 tháng mà ta không chết? Có đường dầu bột gì đâu trong đó mà ta vẫn sống. Chứ con bò nó ăn cỏ mà nó có dầu đường bột đâu mà nó cũng sống đó. Mình thấy thế đâu phải. Mọi cái chất đều là nó có ở trong thiên nhiên, nó có cái chất tự nó khi mà nó tác dụng vào cơ thể của nó thì nó sẽ sinh ra cái chất đó để nó nuôi cơ thể, chứ đâu phải cỏ nó cũng sinh ra đường được, chứ đâu phải không. Mấy con thầy nói gì vậy, mấy con tự biết nó thiếu thì nó phải đưa ra cái chất gì đó để nó chuyển biến cái chất đó, nó thành ra cái chất thiếu của nó để nuôi cơ thể nó, chứ nó đi viện để cho nó thiếu chỗ đó là nó què hoặc nó đuôi mù nó ra. Cho nên cứ nói thiếu vitamin A, B, C, trời đất ơi, cơ thể tự nó biến chế ra A, B, C trong đó chứ. Có phải không mấy con đấy? Đừng có nghe theo mấy ông bác sĩ, đừng có uống A, B, C rồi cho nhiều, ăn cho nhiều và A, B, C. Con mắt nó như thế này nó lòi ra sao? Không, nó thừa nó phải lòi ra chứ sao? Hầu hết là mình thải ra nhiều, mình bỏ ra nhiều, chứ cái cơ thể mình nó chỉ dùng bao nhiêu đó thôi. Mình ăn nhiều để mà chạy cho dục lạc của cái miệng của mình, dùng bao nhiêu chất bổ nó thừa nó bỏ ra, chất bổ nó ở trong đó được. Cái cơ thể nó vừa đủ thôi, còn bao nhiêu, dù có bổ bao nhiêu nó cũng thải ra nó bỏ. Nó thì như vậy thì mình thấy rất rõ, cho nên mình ăn ngàn bữa thì vẫn sao sống nhăn nè. Thầy nói là mình sống nhăn chứ mình có cái chút gì đâu. Còn người ta ăn ba bữa thừa bao nhiêu, mấy ông có ăn luôn nữa mà cũng thải ra cái đồ bất tịnh chứ. Mấy ông bỏ ra chứ mấy ông có chỗ nào đâu.